Xin cùng nhau mở Kinh Thánh ra trong Matthew chương thứ 14. Tuần rồi, chúng ta đã học bài học về việc Phêrô đã cho chúng ta thấy rằng đức tin thật là đức tin sẵn sàng dẫn tới hành động mà chúng ta không biết rằng kết quả nó sẽ là như thế nào. Và hành động của ông đã cho thấy rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa của tất cả mọi sự. Bởi vì thường khi trong cuộc sống chúng ta phải bước đi, chúng ta phải lấy đức tin mà bước đi. Và mỗi khi chúng ta lấy đức tin thật mà bước đi, thì thế giới vô tín này sẽ không thể hiểu được. Điều đáng buồn là ngay cả những người anh em trong Chúa của chúng ta cũng làm cho chúng ta nản lòng khi mình làm điều đó nữa. Bởi vì thường khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm điều gì đó, thì đối với thế gian này nó không hợp lý chút xíu nào. Và rồi chúng ta cũng đã thấy Đức Chúa Trời là đấng đang đạo diễn và Ngài cho phép cơn bão nó xảy ra. Cơn bão tố xảy đến trong cuộc đời của con cái của Chúa là giúp cho chúng ta được lớn lên hoặc là để sửa dạy con cái của Ngài một điều gì đó. Có anh chị em nào cho tôi biết trong Kinh Thánh có những lúc Đức Chúa Trời đã sai cơn bão đến để sửa dạy con dân của Ngài không? Elijah nói rằng cả sách các quan xét nói về điều đó, còn Trang thì nói là sách Jonah. Mitchell thì anh nghĩ rằng đó là sách Jonah là bởi vì thực sự một cơn bão đã xảy đến trong sách Jonah theo nghĩa đen. Tuần rồi chúng ta cũng đã thấy rằng đức tin của chúng ta trực tiếp ảnh hưởng đến những người xung quanh chúng ta. Chẳng may, ngay cả khi chúng ta không có đức tin nó cũng ảnh hưởng giống như vậy nữa. Chúng ta đã tự hỏi rằng cuộc đời của chúng ta có khiến cho những người khác thờ phượng Đức Chúa Trời hay không? Và hôm nay chúng ta sẽ học phần cuối của Matthew chương thứ 14. Matthew chương thứ 14 từ câu 34 đến câu 36. Khi đã qua đến bờ bên kia, Đức Giêsu và môn đồ đến đất Genesaret, dân vùng đó nhận ra Ngài. Họ sai người báo tin khắp các miền chung quanh và đem tất cả những người bệnh đến với Ngài. Này xin Ngài cho họ chỉ chạm vào gấu áo Ngài mà thôi, và những ai chạm đến đều được lành. Bối cảnh của phần Kinh Thánh này cho thấy Đức Giêsu cùng các môn đồ của Ngài vừa vượt qua biển hồ Galilee và bây giờ họ đã qua đến bến bờ bên kia. Ở đây chúng ta thấy Matthew dùng từ đất Genesaret, trong Luca thì dùng từ biển hồ Genesaret, tức là biển hồ Galilee và biển hồ Genesaret là giống như nhau. Đất Genesaret là khu vực rất là đông đúc dân cư bởi vì đây là vùng đất màu mỡ. Cũng khu vực tạo nên những cơn bão thật là kinh khủng như vậy đó. Nói về phương diện địa chất thì nó lại là nơi tạo nên những cái vùng đất mà có thể trồng bất cứ loại cây nào cũng được. Mỗi năm như vậy, trong suốt 10 tháng, cây cối có thể đơm hoa kết quả như vậy. Đây là vùng Tây Bắc của biển hồ Galilee. Nói về diện tích của vùng đất Genesaret thì nó khoảng 6 km chiều dài và 3 km chiều ngang. Và bởi vì đây là vùng đất màu mỡ, cho nên nó có thể sản sinh ra rất nhiều bông trái, hoa quả, chẳng những cung cấp đủ cho dân chúng ở vùng này mà thôi, mà có thể dùng để xuất đi nhiều nơi khác nữa. Ở đây họ trồng hạt ốc chó, chà là, olive, vả, nho. Họ trồng lúa, lúa mì, lúa mạch, tất cả các loại dưa và những thứ mà chúng ta gọi là rau quả của mùa hè. Nói về chà là thì họ có một cái loại chà là họ đặt tên là chà là Jerusalem. Cái nó rất là lớn và rất là ngọt. Bởi vì họ không có mía, do vậy mà để có được chất ngọt, họ đã dùng những trái chà là thật là lớn và thật là ngọt như vậy. Họ nấu để mà nó ra chất mà họ gọi là mật chà là. Bây giờ muốn chúng ta để dành tiền để kỳ trại sắp tới mình sẽ tổ chức ở Israel. Nhiều thầy thông giáo thời bây giờ khi đề cập tới vùng đất Genesaret này thì họ mô tả đây là vùng đất mà giống như là vườn của Đức Chúa Trời vậy. Như vậy, những câu Kinh Thánh này kể lại rằng sau khi Đức Giêsu và các môn đồ của Ngài đã qua được bến bờ bên kia thì dân chúng ở vùng đó nhận ra và họ bắt đầu sai người đi báo tin cho tất cả các miền xung quanh để họ đem những người bệnh đến với Ngài. Cũng cùng câu chuyện này, Mark cho chúng ta thấy một số chi tiết để chúng ta có thể hiểu được bối cảnh một cách tốt hơn. Mark chương 6 từ câu 53 đến 56. Mark kể lại câu chuyện này như sau. Khi đã qua bến bờ bên kia, Đức Giêsu và các môn đồ đến đất Genesaret neo thuyền tại đó. Vừa ra khỏi thuyền, dân chúng liền nhận ra Ngài. Họ chạy khắp vùng, hễ nghe Ngài ở đâu thì khiêng những người bệnh nằm trên giường đến đó. Bất cứ nơi nào Đức Giêsu đến hoặc làng mạc, thành thị hay thôn quê, người ta đều đem đến những người bệnh đặt tại các chợ và nài xin Ngài cho họ ít ra cũng được chạm vào gấu áo của Ngài. Những ai đã chạm đến đều được lành bệnh. Mitchell tự hỏi không biết anh chị em khi được nghe câu chuyện này kể lại trong Mát thì cảm nhận như thế nào. Nhưng đối với ảnh, khi ảnh đọc phần kinh thánh này trong tiếng Anh, thì ảnh cảm nhận rằng đoàn dân ở đây sau khi họ nhận ra Đức Chúa Giêsu thì họ nhanh chóng, họ gấp gáp, họ chạy báo tin mọi người để rồi đem những người bệnh đến hầu có thể nhận được sự chữa lành từ nơi Chúa. Và một chi tiết khác chúng ta thấy được Mát ghi lại ở đây ấy là sau khi đã qua bên bến bờ bên kia, Chúa Giêsu không chỉ đứng ở bờ hồ bên đó, nhưng Ngài bắt đầu đi vào các vùng lân cận. Ngày hôm nay, Đức Chúa Giêsu cũng giống như vậy. Ngài vẫn không thay đổi. Ngài vẫn đang tìm kiếm những người hư mất để cứu họ. Khi học về chức vụ của Đức Chúa Giêsu, chúng ta hãy suy nghĩ một ít về vấn đề này. Nói chung, thái độ của Đức Chúa Giêsu đối với đoàn dân đang cần sự giúp đỡ là gì? Tâm nói rằng Đức Chúa Giêsu luôn sẵn sàng và Ngài muốn giúp những ai đang cần sự giúp đỡ. Chúng ta đã được học trước khi Chúa hóa bánh ra nhiều cho đoàn dân đông ăn, khi Ngài nhìn thấy đoàn dân, cảm nhận của Ngài như thế nào đối với họ? Lại đã trả lời rằng khi Ngài thấy đoàn dân, Ngài động lòng thương xót như bầy chiên đi lạc, bầy chiên không có người chăn. Luca chương 19 câu 10 cho biết rằng bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất. Cụ thể hơn, Phêrô đã nói trong thơ thứ nhì chương 3 câu 9, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, mà muốn mọi người đều ăn năn. Nói chung, nhiều cơ đốc nhân sợ khi chia sẻ về Chúa Giêsu cho những người khác. Bao nhiêu người đã có kinh nghiệm sợ khi mình làm điều này? Những người không có giơ tay lên là những người không sợ hay những người chưa từng chia sẻ về Chúa vậy? Nếu chúng ta sợ thì sự sợ hãi mà chúng ta có khi chúng ta chia sẻ về Chúa cho họ ấy là vì chúng ta thiếu đức tin. Bởi vì một trong những lý do mà chúng ta sợ là chúng ta đã không biết rõ ràng rằng Đức Chúa Giêsu Ngài là ai và mục đích của Ngài đến để làm gì. Những gì mà chúng ta đã được nghe trong câu chuyện này cho thấy đoàn dân đã phản ứng như thế nào khi họ nhìn thấy Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài ra khỏi thuyền vậy. Chị Wendy nói rằng khi mà họ thấy Đức Chúa Giêsu thì họ chạy đi, họ báo cho mọi người biết và kêu gọi mọi người đến với Đức Chúa Giêsu. Tại sao họ làm điều đó vậy? Có nhiều người bị bệnh đúng không? Và do vậy mà Lệ nói rằng họ muốn đến với Chúa Giêsu để được chữa lành. Câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu như thái độ của Đức Chúa Giêsu đối với đoàn dân khác hơn. Giả sử như mỗi người đến với Chúa Giêsu để nhờ Ngài giúp đỡ thì lại nhận được sự quở trách từ nơi Ngài. Các anh chị em nghĩ rằng những người mà nhìn thấy Đức Chúa Giêsu họ sẽ có cái hành động giống như vậy không? Có những lúc chúng ta sợ không dám chia sẻ về Chúa cho những người khác. Có thể là trong tâm trí chúng ta nghĩ Chúa Giêsu là như vậy đó. Nhưng mà không phải như vậy. Những gì mà chúng ta được nghe kể lên phần kinh thánh này thì Ngài khác, đúng không? Đức Chúa Giêsu thật của chúng ta đã đến để tìm và cứu những người bị hư mất. Chúng ta phải có suy nghĩ đó in sâu trong tâm trí của chúng ta. Cũng giống như dân ở trong vùng đất Gennesaret này, chúng ta cũng nên giống như họ là đem những người khác đến với Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu không hề thay đổi. Ngài vẫn đang tìm kiếm. Ngài vẫn đang cứu. Chúng ta có đang đem người khác đến với Ngài hay không vậy? Khi có một công việc nào đó được đăng lên thì có nhiều người sẽ đăng ký để xin việc đó. Do vậy mà có rất là nhiều đơn xin việc được gửi tới. Bởi lẽ đó mà người xét duyệt sẽ nhìn lướt qua, xem lướt qua để coi cái nào mà nó không phù hợp là họ vứt đi, bởi vì có quá nhiều đơn họ không thể nào mà họ có kỹ được. Có những lúc tôi nghĩ rằng công việc của chúng ta giống như là người xem lướt qua cho Đức Chúa Giêsu vậy. Chúng ta không có nên làm cái công việc đó. Khi gặp một người nào đó, đừng có nghĩ rằng cái người này chắc không có muốn nghe về Chúa Giêsu đâu. Hãy đi đến một bước cao hơn nữa. Ai là những người đã được đem đến cho Đức Chúa Giêsu? Tất cả những người bị bệnh, đúng không? Hãy tưởng tượng xem, khi những người trong vùng đất này nghe tin Đức Chúa Giêsu thì họ đến với những người thân của mình, đến với những người xung quanh mình là những người bị bệnh và tìm cách để đem những người này đến với Chúa Giêsu hoặc là khiêng họ đến với Chúa Giêsu. Các anh chị em có nghĩ rằng những người bệnh này họ chống lại không? Rất có thể là không, đúng không? Tại sao? Bởi vì họ biết là họ đang bị bệnh và họ cần một ai đó giúp đỡ họ. Điều đó giúp chúng ta áp dụng cách mà chúng ta đem mọi người đến với Chúa Giêsu như thế nào ngày hôm nay. Luca chương 5 câu 31 và 32. Đức Chúa Giêsu đáp: Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta không đến để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn. Điều đó có nghĩa gì? Điều đó có liên quan gì với việc đem người khác đến với Đức Chúa Giêsu? Trong câu chuyện này, theo anh chị em nghĩ những người bệnh được đem đến Đức Chúa Giêsu đó, họ không muốn gặp Chúa Giêsu hay là họ vui mừng để được gặp Chúa Giêsu? Họ mừng rỡ để được gặp Đức Chúa Giêsu đúng không? Bởi vì họ biết nhu cần của họ. Người ta không có muốn tới với một ai đó mà hỏi rằng làm sao để tôi có thể đến với Đức Chúa Giêsu, bởi vì họ không biết là họ đang bị bệnh. Có một mục sư nói rằng cái điều khó khăn nhất của tôi khi tôi giảng để ngoài đó được cứu là làm sao cho họ nhận biết rằng họ đang bị hư mất. Ý ông muốn nói là gì vậy? Ý ông muốn nói rằng mọi người nghĩ rằng họ ổn, họ không nhận ra rằng họ đang bị bệnh. Công việc của chúng ta là chỉ cho họ thấy họ đang bị bệnh. Những gì Đức Chúa Giêsu nói ở đây ấy là họ cần phải biết họ bị bệnh trước khi họ muốn tìm tới với thầy thuốc, tìm tới với bác sĩ của mình. Khi người bệnh nhận ra rằng họ đang bị bệnh thì chúng ta không cần kéo họ đến với Chúa, tự động họ sẽ tới với Ngài. Câu cuối của chương 14 này nói rằng họ này xin Ngài cho họ chỉ chạm vào gấu áo Ngài mà thôi, và những ai chạm đến đều được lành. Trong bài học chị Wendy dạy các em cũng đã nói về những khí giới để mình cần phải mặc vào, và hôm nay Mr. anh cũng nói về vấn đề đó. Khi nói về cái áo ở đây thì áo này nó là cái khăn tròn có 40 góc dành cho những rabbi thời bây giờ dùng để tròn trên vai. Khi cầu nguyện, họ cũng dùng cái đó để mà trùm lên đầu để cầu nguyện. Trong Dân Số Ký, Đức Chúa Trời đã truyền cho dân Israel phải kết những cái tua ở trên 40 góc của cái khăn tròn của họ. Hai cái tua ở trên và hai cái tua nằm ở dưới. Do vậy, những ai mà ở dưới thấp thì có thể đụng vào những cái tua nằm ở dưới. Những người theo Do Thái giáo cho tới ngày hôm nay họ vẫn dùng cái này. Tua ở trên đó họ sẽ dùng để mà quấn vào bàn tay của họ. Thật là kinh ngạc. Không biết anh chị em có để ý hay không? Kinh Thánh cho biết rằng bất cứ những ai chạm vào cái tua của cái khăn tròn của Ngài đều được lành. Đoàn dân đang khao khát, mong ước làm sao đó để họ đến gần Đức Chúa Giêsu và mong rằng có thể chạm được vào cái tua của khăn tròn của Ngài để họ được lành. Các anh chị em nghe thấy có quen không? Bối cảnh hơi có khác, nhưng mà cách đây không lâu chúng ta cũng đã đề cập đến vấn đề này. Các anh nhớ không? Người phụ nữ bị mất huyết. Đó là câu chuyện được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 9, từ câu 20 đến câu 22. Câu chuyện kể lại rằng, bây giờ có một phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm đến đằng sau và chạm vào gấu áo Ngài. Vì bà tự nghĩ rằng, nếu chỉ được chạm vào áo Ngài thôi, ta sẽ được lành. Đức Chúa Giêsu quay lại thấy bà thì phán: Hỡi con, hãy yên tâm, đức tin của con đã cứu con. Ngay giờ đó, người phụ nữ này được lành bệnh. Nói về cái tua áo mà chúng ta đã đề cập đến việc Đức Chúa Trời đã truyền cho dân Israel phải làm. Dân Số Ký chương 15 từ câu 38 đến câu 40 nói như vậy: Hãy nói với dân Israel và bảo họ rằng, từ thế hệ này sang thế hệ kia, hãy làm một cái tua nơi các chéo áo mình. Trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. Các con phải mang cái tua này để khi nhìn thấy nó, các con nhớ lại tất cả điều răn của Đức Giê-hô-va mà vâng theo, chứ không theo tư dục của lòng mình và mắt mình, là điều làm cho các con sa vào tà dâm. Như vậy, các con sẽ nhớ lại và làm theo mọi điều răn của ta, và như vậy, các con sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời của các con. Mục đích của việc làm những cái tua ở trên các chéo áo của họ ở đây là gì? Mục đích của các tua này là để nhìn thấy nó mà nhớ những gì mà Chúa đã phán. Ở đây nói rằng nhớ lại mà vâng theo, mà làm theo. Nếu lý do Đức Chúa Trời muốn dân Israel phải làm những cái tua ở nơi các chéo áo hay là khăn tròn của họ là để nhớ lại điều răn của Chúa mà vâng theo, thì điều này có liên hệ gì với việc người đàn bà bị mất huyết này cùng với đoàn dân nghĩ rằng họ đụng vào các tua đó của Chúa Giêsu mà họ sẽ được lành vậy? Đây là câu hỏi thêm cho các anh chị em. Có ai biết lý do vì sao vậy không? Ma-la-chi chương 4 câu 2 nói rằng: Nhưng về phần các con là người kính sợ danh ta, thì mặt trời công chính sẽ mọc lên cho các con. Trong cánh nó có sự chữa lành. Các con sẽ ra đi và nhảy nhót như bò tơ được thả ra khỏi chuồng. Có lẽ các anh chị em nghĩ rằng, ủa, vậy thì cái câu này nó có liên hệ gì với những cái tua áo mà chúng ta vừa nói hay không? chữ tua mà chúng ta được học trong cái áo tròn hay là cái khăn chéo mà mình nói khi nãy đó, nó cũng là từ cánh mà Malachi nói ở trong câu mà chúng ta vừa được nghe. Do vậy mà khi đoàn dân này nghĩ rằng Đấng Messi sẽ đến và trong cánh của Ngài có sự chữa lành, thì họ liên tưởng tới cái tua này chính là cánh của Ngài, và họ cho rằng khi mà họ đụng đến họ sẽ được lành. Dĩ nhiên, Đức Chúa Giêsu đã làm trọn những lời tiên tri, đúng không? Nguồn của sự chữa lành là gì? Được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 9 vậy. Cái tua ở trên cái khăn tròn của Đức Chúa Giêsu không có một cái quyền lực siêu nhiên nào cả trong vấn đề này. Nó chỉ là những cái tua bình thường mà thôi. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu thì Ngài không hề bình thường. Câu chuyện người phụ nữ bị rong huyết được chữa lành trong Ma-thi-ơ chương thứ 9 mà chúng ta vừa được nghe đó. Đức Chúa Giêsu nói với bà rằng việc bà được chữa lành không phải là bởi vì bà đã rờ vào cái tua của cái khăn tròn của Chúa Giêsu, mà là bởi đức tin của bà đã đặt nơi Đức Chúa Giêsu. Tin nơi Đức Chúa Giêsu, tin nơi quyền năng chữa lành của Ngài, và tin rằng Đức Chúa Giêsu là đấng mà Ngài đã phán Ngài là ai. Như vậy, các anh chị em có thể thấy được rằng những ai chạm đến tua áo của Ngài là những người đã bày tỏ đức tin của mình và công bố rằng Ngài chính là Đấng Messi, và họ tuyên xưng niềm tin của họ nơi đấng đó. Không có điều gì mà chúng ta không có nên đem đến với Đức Chúa Giêsu. Mỗi nan đề trong cuộc sống của chúng ta đều phải nên đem đến cho Đức Chúa Giêsu. Tôi muốn đọc phần Kinh Thánh được ghi lại trong Giăng chương thứ 6 cho các anh chị em nghe. Có những lúc chúng ta đọc bốn sách Phúc Âm bởi vì không có sự xuyên suốt. Do vậy khi đọc chúng ta rất là khó để hình dung ra được thời điểm nào những điều gì đã xảy ra. Các anh chị em có thể đọc hết chương thứ 6 được ghi lại trong Phúc Âm Giăng. Tôi xin đọc một vài câu để cho các anh chị em thấy được những gì đang xảy ra ở đây cũng cùng một ngày với những gì mà chúng ta đã được nghe trong câu chuyện ghi lại trong Ma-thi-ơ. Lúc gặp Ngài ở bờ biển bên kia, họ thưa rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Đức Giê-xu đáp: "Thật, ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì đã thấy các dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Đừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, mà vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời, là thức ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là đấng mà Đức Chúa Trời là Cha đã ấn chứng cho." Họ thưa: "Chúng ta phải làm gì để được làm công việc của Đức Chúa Trời?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Công việc của Đức Chúa Trời là các ngươi tin đấng mà Ngài đã sai đến." Các chị em nên thấy rõ đây là đoàn dân này khác với lại nhóm hồi nãy. Đoàn dân mà chúng ta được nghe trong câu chuyện Ma-thi-ơ ghi lại là đoàn dân nhìn thấy và phát hiện ra Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài qua bên bờ của biển hồ Genesaret. Nhưng mà đoàn dân mà Đức Chúa Giêsu nói chuyện với họ trong sách Giăng ở đây là đoàn dân đã đi theo Ngài, và câu chuyện này đang nói về đoàn dân đó. Ông Mitchell cho rằng những người đã thấy Đức Chúa Giêsu khi Ngài cập bến bờ bên kia thì liền đi theo Ngài, và bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đi vào các làng mạc thì họ cũng đều đi theo để xem những gì Ngài làm hoặc là nghe những gì Ngài nói. Cả Giăng và Ma-thi-ơ cho thấy rằng những người đi theo Đức Chúa Giêsu và đến với Ngài thì Đức Chúa Giêsu đã nói gì với họ đây? Ngài nhắc cho họ nhớ rằng đừng có quan tâm quá nhiều đến những điều thuộc về cõi tạm này, mà phải quan tâm tới những gì thuộc về đời đời. Đừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, mà vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời. Tôi hiểu rằng các anh chị em có những cái nhu cần về bệnh trạng trong thể xác của mình, những cái nhu cần về thức ăn mà mình cần có trong cuộc sống đời này. Nhưng mà chúng ta có một nhu cần lớn hơn. Những người này họ đến với Đức Giêsu và họ hỏi Ngài: "Bây giờ chúng ta phải làm gì đấy? Chúng ta phải làm gì để được làm công việc của Đức Chúa Trời?" Đây là những điều thông thường mà nhiều người đến từ nhiều tôn giáo sai lạc họ làm. Hay là bây giờ tôi phải làm gì đây? Và họ liệt kê ra những gì mà họ có thể làm được. Mới đây, Đức Chúa Giêsu đã trả lời như thế nào? Công việc của Đức Chúa Trời là các ngươi tin đấng mà Ngài đã sai đến. Ý Đức Chúa Giêsu muốn nói rằng các ngươi hãy tin nơi ta. Sự chữa lành lớn nhất đối với chúng ta không phải là sự chữa lành về thể xác, mà là sự chữa lành về tâm linh. Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta là mình có mặt ở đâu thì từ thể xác của chúng ta, tâm trí của chúng ta, linh hồn của chúng ta, tất cả đều một chỗ thôi. Chứ không thể nào mà thể xác chỗ này, tâm trí chỗ nọ và linh hồn chỗ kia. Tôi nghĩ rằng sau khi chúng ta về thiên đàng đó, chúng ta sẽ bị sốc khi nhìn lại và thấy rằng bao nhiêu thứ của thể xác mà thực ra nó là vấn đề của tâm linh chúng ta. Việc tội lỗi hiện hữu và sống không có hy vọng là điều mà Đức Chúa Trời quan tâm hơn là những gì mà Ngài quan tâm tới cuộc sống vật chất trong đời tạm này của chúng ta. hay là những gì mà chúng ta sẽ ăn trong bữa trưa này. Đức Chúa Trời luôn luôn chăm chú tới vấn đề lớn. Chúng ta còn nhớ Chúa Giêsu nói gì không? Một người được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì? Về cơ bản, những gì mà Đức Chúa Giêsu đã phán với đoàn dân được ghi lại trong sách Giăng này, hay là họ đã đi theo Ngài vì một lý do sai trật. Điều mà họ cần biết hay là họ phải đến với Ngài bằng lý do đúng đắn. Chúng ta có đang đem người khác đến với Đức Chúa Giêsu không? Chúng ta đang có tin ở Đức Chúa Giêsu không? Chúng ta có tin rằng Ngài vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và cứu những người bị hư mất hay không? Đây là công việc của Đức Chúa Trời. Công việc của Đức Chúa Trời là các ngươi tin đấng mà Ngài đã sai đến. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện.